Thọ mạng của chúng sanh trong sáu cõi là do nghiệp lực làm chủ. Nghiệp lực đang làm chủ tể, chúng ta hiểu được cái sự việc này, chúng ta nhất định không tạo ác nghiệp. Người khác hại ta, ta quyết không thể hại người. Ta hại người thì ai thiệt thòi? Bản thân thiệt thòi. Ta không hại người mà ngược lại cảm kích họ. Vì sao vậy? Họ giúp ta tiêu nghiệp chướng. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đi đâu để tiêu nghiệp chướng? Cũng may mà có rất nhiều người xem thường tôi, đố kỵ tôi, tổn hại tôi, sỉ nhục tôi. Nghiệp chướng của tôi tất cả đều được tiêu trừ rồi. Họ đều là đại ân nhân của tôi. Các vị hãy xem, các vị đều đọc qua Kinh Kim Cang, xem thấy trong Kinh Kim Cang những dục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể, ngay một chút sân hận cũng không có. Nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn rồi, một mảy may ý niệm muốn báo thù cũng không có. Thì giới ba la mật đã viên mãn rồi, các vị xem không phải là đại ân nhân hay sao? Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cảm kích ông, lúc đó đã phát đại nguyện. Nhẫn nhục tiên nhân chính là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Trong đời quá khứ, ngài phát thệ nguyện, ta tương lai thành Phật sẽ đến độ ông trước tiên, để báo cái ân của ông, vĩnh viễn sống trong cái thế giới biết ân. Cho nên vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như, người đầu tiên được Phật độ sau khi thành Phật, người đầu tiên nghe pháp khai ngộ chứng quả. Chúng ta hãy học tập ở Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất thiết không thể hành động theo cảm tính. Làm theo cảm tính sẽ tổn phước. Học theo Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ tăng phước, tăng phước thì sẽ tăng thọ. Đây là điều khẳng định. Kỳ thực chúng ta làm gì mà tham muốn sống lâu? Nhất là cái thế giới này quá khổ, muốn sống lâu để làm gì? Chúng ta đem thân thể này ra cúng dường, vì chánh pháp thường trụ, vì phục vụ hết thảy chúng sanh. Công việc mà chúng ta phục vụ là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. Cho nên thân thể này là công cụ vì Phật pháp, vì chúng sanh mà phục vụ. Nếu có thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực để mà làm những công việc này. Nếu không có thì càng tốt hơn. Không có thì có thể nghỉ ngơi, giảm bớt việc. Cho nên thọ mạng dài ngắn, người tu hành không hề bận tâm, tất cả đều thuận theo tự nhiên, vậy thì đúng. Loại thứ hai chính là chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong chính pháp giới, có thọ mạng như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế gian này của chúng ta, thì hiện thọ mạng 80 tuổi. Ngày 80 tuổi thì viên tịch. Ở Trung Quốc, trong hàng tổ sư đại đức, có rất nhiều cổ Phật tái lai, Bồ Tát tái lai, A-la-hán tái lai. Thật ra nói với các vị, tuyệt đại đa số cả đời các ngài không hề bộc lộ thân phận. Bộc lộ thân phận ra rất ít, chỉ mấy người. Chúng ta xem thấy ở trong Cao Tăng Truyện, thấy ở trong Thần Tăng Truyện, đó là người bộc lộ thân phận. Bộc lộ thân phận nhất định là có cái nhân duyên đặc biệt, nếu không mà nói thì sẽ không để lộ thân phận. Lặng lẽ đến thế gian rồi lặng lẽ đi, thì hiện ra thân phận. Từ già trẻ bé lớn đến các ngành các nghề, chúng ta trên phẩm nhập pháp giới Kinh Hoa Nghiêm xem thấy có 53 tham. Trong bất cứ ngành nghề nào cũng đều có Phật Bồ Tát đang thị hiện. Hôm nay tại giảng đường này của chúng ta có rất nhiều đại chúng ngồi đây, trong đó người nào là Phật Bồ Tát đến thì hiện, mắt thường của phàm phu chúng ta nhìn không thấy được, không thể nói là không có. Quả thật là có. Những gì Phật Bồ Tát thì hiện thì có mặt chánh, nhưng cũng có mặt trái. Chúng ta nói là có thiện cũng có ác. Thiện hay ác cũng đều là để giúp đỡ chúng ta. Thị hiện ở mặt thiện là giáo hóa chúng sanh, học theo các ngài. Còn thị hiện ở mặt ác thì là thay chúng sanh tiêu nghiệp chướng. Có cái nào mà không tốt chứ?
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.